Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 9 tháng 12, 2014. Chính quyền Hồng Kông sắp giải tỏa nơi bám trụ chính của phe biểu tình. Phái viên Trung Quốc thăm Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng. Liên minh quốc tế sẽ gửi thêm 1.500 quân đến Iraq. Thượng viện Mỹ công báo bố báo cáo điều tra về các hành vi tra tấn của CIA sau khủng bố 11 tháng 9. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định đường chính đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông là phi lý và phi pháp. Mỗi ngày một sự kiện, tuần lễ quyết định cho tương lai Ukraine. Kính thưa quý thính giả, con tin người Pháp cuối cùng vừa được tự do, bị Al-Qaeda Bắc Phi bắt cóc vào tháng 11 năm 2011 tại Mali. Serge Lazarevich, 50 tuổi, mang hai quốc tịch Pháp và Serbia, vừa được khủng bố Hồi giáo phóng thích. Tổng thống Pháp đích thân loan báo tin vui này và tuyên bố không còn một công dân Pháp nào bị bắt làm con tin trên thế giới. Về thời sự châu Á, chính quyền Hồng Kông cho biết sắp giải tỏa nơi bám trụ chính của phe biểu tình. Theo báo chí Hồng Kông vào ngày hôm nay, kể từ thứ Năm 11 tháng 12 tới đây, chính quyền Hồng Kông sẽ bắt đầu giải tỏa khu phố Admiralty, khu cắm trại chính của người biểu tình ủng hộ dân chủ. Lực lượng cảnh sát được quy động có thể lên đến 7.000 người, trong lúc một số người biểu tình tuyên bố sẵn sàng kháng cự. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Báo chí Hồng Kông đã công bố một phán quyết của Tòa án tối cao ra lệnh giải tỏa các khu vực bị người biểu tình chiếm đóng. Lệnh giải tỏa được ban hành nhằm đáp ứng đơn kiện của một công ty xe buýt. Phán quyết của tư pháp tương đương với việc bật đèn xanh cho phép chính quyền giải tán phong trào biểu tình đòi bầu cử thực thụ dân chủ. Theo phán quyết của tư pháp Hồng Kông, địa điểm cần giải tỏa là khu lều trại do người biểu tình dựng lên, ngay tại khu đường cao tốc 9 làn xe ở giữa khu phố Admiralty, trung tâm thương mại của Hồng Kông. Theo báo chí Hồng Kông, chính quyền sẽ lợi dụng dịp này để giải tỏa toàn bộ các khu vực khác ở phố Admiralty còn bị người biểu tình chiếm đóng, cũng như khu lều trại ở Causeway Bay, một trung tâm mua sắm rất được người đến từ đại lục ưa chuộng. Phong trào phản kháng tại Hồng Kông đã bùng lên từ ngày 28 tháng 9 vừa qua, và vào những lúc cao điểm đã có hàng chục ngàn người xuống đường. Tuy nhiên, phong trào đã nhanh chóng bị hụt hơi, với lượng người tham gia giảm sụt trông thấy. Một số người biểu tình vào hôm nay đã cảnh cáo là họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Theo Nhật báo Hồng Kông The Standard, khoảng 7.000 cảnh sát sẽ được huy động để giải tỏa các khu vực còn bị người biểu tình chiếm đóng.
Thêm một tướng lãnh Trung Quốc bị điều tra tội tham nhũng. Quân đội Trung Quốc mở cuộc điều tra về thiếu tướng Đới Vĩ Dân, nguyên là trợ lý Viện trưởng Học viện Quân sự Nam Kinh. Viên tướng này bị xem nằm trong đường dây tham ô và mua quan bán chức của giải phóng quân Trung Quốc. Tạp chí Tài Kinh trong số ra ngày hôm nay cho biết, tướng Đới Vĩ Dân, 52 tuổi, đã bị bắt giam vào trung tuần tháng 11. Ông bị nghi ngờ và đang bị điều tra, nhận những món tiền hối lộ khổng lồ trong khuôn khổ xây dựng hạ tầng cơ sở tại Nam Kinh. Không riêng Đới Vĩ Dân, Viện trưởng Học viện Quân sự Tưởng Hàng Lâm và một phó viện trưởng khác cũng bị đơn tố cáo tham ô, biển thủ của công, đưa con em quyến thuộc vào các chức vị béo bở. Báo chí chính thức của Trung Quốc gián tiếp liên kết các nhân vật này với đường dây bán cấp bậc trong quân đội của tướng Cốc Tuấn Sơn, chỉ huy hậu cần, và Tư Tài Hậu, nguyên là phó chủ tịch quân ủy Trung ương. Theo giới phân tích, chiến dịch thanh trừng phe nhóm đối nghịch đang được Chủ tịch Trung Quốc từng bước tiến hành, nhân danh bài trừ tham nhũng, bản thân gia đình Tập Cận Bình, theo báo chí Mỹ, cũng có tài sản hơn 350 triệu đô la. Còn tại Đài Loan, ngày hôm nay, chuyến viếng thăm của Chủ tịch Hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan từ Hoa Luật sang đã bị nhiều người biểu tình phản đối. Ông Trần Đức Minh là giới chức Hoa Luật đầu tiên đến Đài Loan kể từ khi Quốc dân đảng tại hải đảo thất bại trong cuộc bầu cử. Trọng Thành lược thuật.
Hàng chục người thuộc phong trào ủng hộ nền độc lập của Đài Loan hay phong trào tâm linh Pháp Luân Công bị đàn áp tại Hoa Luật, đón đợi ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan tại sân bay Đài Bắc, với nhiều khẩu hiệu như Trần Đức Minh hãy trở về Trung Quốc, đồ cộng sản ăn cướp hãy cút về nước, vân vân. Theo Nhật báo Trung Quốc Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, một người đứng đầu phong trào Đài Loan độc lập do Taiwan Solidarity Union lãnh đạo tuyên bố, xin trích, chúng tôi muốn cho ông Trần Đức Minh thấy quan điểm của dân chúng, đó là ông ta không được chào đón tại Đài Loan. Hết bài dẫn. Bị cảnh sát ngăn chặn, những người biểu tình đã không tiếp cận được giới chức Trung Quốc, một số va chạm đã xảy ra, nhưng không có ai bị thương hay bị bắt. Ông Trần Đức Minh là giới chức đầu tiên từ Trung Quốc đến Đài Loan kể từ thất bại trong cuộc bầu cử địa phương hồi cuối tháng 11 của Đảng Quốc dân Đảng đang chủ trương thắt chặt quan hệ với Trung Quốc hiện đang nắm quyền. Phái viên Trung Quốc Trần Đức Minh sẽ có cuộc làm việc với người tương nhiệm Đài Loan Lâm Trung Thâm, chủ tịch quỹ trao đổi qua hai bờ eo biển. Ông Trần Đức Minh tuyên bố, phái đoàn Hoa Lục sẽ thăm một số cơ sở Đài Loan thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, thiện nguyện hay du lịch. Người tương nhiệm Đài Loan Lâm Trung Thâm hồi tuần trước cũng kêu gọi nối lại các trao đổi song phương bị các cuộc bầu cử địa phương làm gián đoạn.
Tại Đông Nam Á, giới trồng cao su Thái Lan thách thức thiết quân luật của chính quyền quân sự, bị lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn do giá cả tụt dốc, và hôm nay, giới trồng cao su Thái Lan đã biểu tình tại hai nơi để đòi chính quyền giúp đỡ. Họ bất chấp tình trạng thiết quân luật hiện hành, nghiêm cấm mọi cuộc tụ tập biểu tình quy tụ hơn 5 người.
Theo hãng tin Pháp AFP, hàng chục nhà sản xuất cao su đã tập hợp tại Surat Thani, một thành phố ở phía nam, để chuyển lên chính quyền của vùng một bức thư yêu cầu tập đoàn quân sự cầm quyền ở Bangkok hỗ trợ cho một ngành thiết yếu của kinh tế Thái Lan. Một cuộc tập hợp khác cũng diễn ra tại thành phố Krabi. Giới trồng cao su yêu cầu chính quyền bảo đảm giá 80 bạt cho 1 kg cao su, trong khi giá hiện tại và hôm nay chỉ còn là 51 bạt. Thái Lan hiện là nước sản xuất cao su đứng đầu thế giới với sản lượng 4 triệu tấn năm, một phần lớn dành cho xuất khẩu. Trả lời báo chí sau các cuộc tụ tập nói trên, Thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha giải thích, chính quyền không thể trực tiếp mua cao su vì không có ngân sách cho việc này, nhưng tôi đã thảo luận với các nhà thầu, yêu cầu họ mua với giá 60 bạt một ký và họ đã đồng ý. Theo AFP, trong cuộc tập hợp sáng nay, giới trồng cao su cho biết là họ sẵn sàng gọ sức với chính quyền nếu kiến nghị của họ không được chấp nhận. Trả lời hãng tin Pháp, một người trong ban tổ chức khẳng định rằng nếu yêu cầu của họ không được lắng nghe thì họ sẽ tăng cường hành động, từ ngữ trong nguyên văn.
Một sĩ quan Miến Điện bị tù vì ủng hộ bà Aung San Suu Kyi, chống đặc quyền của quân đội và ký tên vào một kiến nghị ủng hộ lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi ra ứng cử tổng thống, một sĩ quan Miến Điện bị kết án 2 năm tù. Thông tin trên do Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ công bố vào ngày hôm qua.
Ông Kia Swawin bị bắt hồi tháng 7 sau khi các bức ảnh ông đăng ký vào kiến nghị được lưu truyền trên mạng Internet. Hồi thứ Sáu tuần trước, một tòa án quân sự vùng Mandalay, miền Trung Miến Điện đã kết án tù ông vì tội không phục tùng mệnh lệnh và kỷ luật. Một dân biểu địa phương của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ của ông San Suu Kyi cho hay vợ của người sĩ quan nói rất ngưỡng mộ nhà đối lập và chồng bà không còn muốn phục vụ trong quân đội. Cục lấy chữ ký cho kiến nghị do chính ông San Suu Kyi kêu gọi đã thu được khoảng 5 triệu chữ ký trên khắp cả nước, tức gần 10% dân số Miến Điện. Bản kiến nghị phản đối nhiều điểm trong hiến pháp, cụ thể là việc giới quân sự được hiến pháp mặc định giành 25% số ghế trong quốc hội mà không qua bầu cử, hay việc hiến pháp quy định những ai lấy vợ chồng hay có con có quốc tịch nước ngoài đều không có quyền đứng đầu đất nước. Quy định ngặt nghèo này trên thực tế được đưa ra để ngăn cản bà Aung San Suu Kyi trở thành Tổng thống Miến Điện. Vẫn liên quan đến Miến Điện, ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu vừa thông báo sẽ tài trợ cho Miến Điện gần 700 triệu euro từ đây đến năm 2020 để hỗ trợ quá trình chuyển tiếp nhiều mặt tại nước này.
Siêu bão Hagibis đã làm ít nhất 27 người chết tại Philippines. Cơn bão lớn Hagibis tràn qua đất liền ở Philippines đang hướng về phía Việt Nam. Tuy nhiên, bão đã suy yếu, sức gió chỉ còn 45 cây số giờ. Theo giới quan sát, Hagibis có thể gây nhiều thiệt hại lớn hơn nếu chính quyền Philippines không cho sơ tán hơn 1 triệu cư dân tại các khu vực nguy hiểm. Thông tin viên Gabriel Khan tường trình từ Manila.
La mégapole de Manille a donc été en grande partie épargnée par ce typhon.
Vùng thủ đô Manila nhìn chung đã thoát khỏi trận bão. Bão Hagibis từ tối qua chỉ còn là một cơn áp thấp nhiệt đới khi đến sát Manila. Nhiều người lánh nạn đã trở về nhà và các văn phòng hôm nay đã được mở cửa lại. Việc cứu nạn đang được tổ chức, số lượng người chết do bão có thể còn tăng lên khi các ekip cứu nạn tiến hành tìm kiếm trên các trục đường bị bão và đến được các khu vực bị cô lập. Thiệt hại nhân mạng do bão chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều nếu chính quyền không tổ chức sơ tán 1 triệu người tại các vùng có nguy cơ bị lũ hay bị sụt lở nhiều nhất. Hơn 2 triệu gia đình vẫn không có điện tại các vùng miền Trung Philippines, nơi có đến 13.000 ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 22.000 ngôi nhà bị thiệt hại, chỉ riêng tại tỉnh Đông Sama, đó là nơi mà bão gây nhiều người chết nhất.
Gabriel Kalmani, RFI.
Ngày đầu tiên ngưng bắn tại miền đông Ukraine. Ký kết vào tuần trước tại Thụy Sĩ, một thỏa hiệp ngưng bắn tại miền đông Ukraine bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay. Tại Ukraine, người ta gọi hôm nay là ngày im lặng. Theo AFP, lệnh ngưng bắn có vẻ được tôn trọng, trừ một vài tiếng đại bác vang vọng từ vùng do phiến quân thân Nga. Từ Kiev, thông tin viên Sébastien Gobert phân tích.
C'est normalement le jour où l'artillerie se tait et où les négociations reprennent.
Dường như một thỏa hiệp chính trị và ngoại giao đang được tiến hành để tìm một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến đang diễn ra tại miền đông Ukraine. Minh họa cho hy vọng này là những lời tuyên bố chừng mực của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga. Nếu vũ khí hạng nặng như đại bác súng cối thực sự lặng im, thì bước kế tiếp là rút hết các loại súng lớn này ra khỏi chiến tuyến, theo như lời hứa của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Tuy nhiên, cần phải giữ thái độ thận trọng. Đây không phải là lần đầu tiên có một lệnh hưu chiến. Thỏa hiệp ngày 5 tháng 9 tại Minsk bị vi phạm hàng ngày. Theo Liên Hiệp Quốc, trung bình mỗi ngày có 13 người bị thương vong trong 3 tháng vừa qua. Hai ngày cuối tuần trước khi thỏa thuận mới đi vào hiệu lực, chiến sự đã gây thiệt hại cho 12 thường dân. Tình hình chưa có dấu hiệu xuống thang. Thêm vào đó, mặc dù có những lời tuyên bố hòa dịu, nhưng hòa đàm song phương tại Minsk không mở ra ngày hôm nay, 9 tháng 12, như dự kiến, mà có thể bị dời đến thứ Sáu, 12 tháng 12. Chính phủ Kiev tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng phe ly khai xin thêm thời gian. Hai bên đã đổ lỗi cho nhau là không chuẩn bị rốt ráo để thương lượng. Quyết định thành lập vùng trái độ 30 cây số và lệnh ngưng bắn vĩnh viễn được ghi trong bản ghi nhớ hòa bình tại Minsk đến nay chỉ là tờ giấy lộn.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Tại Đức, nữ thủ tướng Angela Merkel là ứng cử viên duy nhất vào chức vụ chủ tịch đảng Thiên chủ Dân chủ Thiên chúa giáo CDU. Hôm nay, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Đức bầu chủ tịch mới, nữ thủ tướng Angela Merkel là ứng cử viên duy nhất vào chức vụ lãnh đạo. Đảng chính trị hiện chiếm đa số trong quốc hội, với tỷ lệ được lòng dân rất cao của chính phủ Merkel hiện nay. Một số nhà quan sát cho rằng bà Merkel có thể giành được sự ủng hộ tuyệt đối trong đảng. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, đảng CSU, đồng minh của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, vì một sáng kiến đã gây xôn xao trong công luận. Cuối tuần qua, CSU thỉnh cầu quốc hội phê chuẩn dự luật buộc người nhập cư phải nói tiếng Đức trong gia đình, để gọi là hội nhập tốt hơn vào xã hội, bị phản đối quyết liệt. Ngày hôm qua, CSU phải điều chỉnh lại đề nghị nói trên.
Đề nghị của đảng CSU bị phản đối không những ở cánh tả từ phía các hiệp hội của những người nhập cư, mà còn ở ngay trong liên minh các đảng bảo thủ. Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh, việc nói tiếng Đức tạo điều kiện cho việc hội nhập, nhưng việc sử dụng song song hai ngôn ngữ lại là một lợi thế. Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Úc, TGD, lên án một đề nghị phi lý và phản hiến pháp, lời lẽ trong nguyên văn. Đề nghị của CSU bị giễu cợt trên các trang mạng xã hội. Ngày hôm qua, Đảng Liên minh Thiên chúa giáo CSU buộc phải xuống nước với việc từ bỏ đòi hỏi nói tiếng Đức tại gia đình, và thay vào đó là một diễn đạt chung nói tiếng Đức trong đời sống hàng ngày. Đảng CSU từng nổi tiếng với các đề nghị có tính chất khiêu khích. Hồi đầu năm nay, đảng này tiến hành một cuộc tuyên truyền chống lại việc nhiều công dân trong Liên hiệp châu Âu tới Đức để được hưởng trợ cấp xã hội. Theo các nhà quan sát, những kiểu đề nghị như trên có thể được hiểu như là các biện pháp nhằm chống lại ảnh hưởng của các đảng phái chính trị có xu hướng thiên hữu.
Thượng viện Mỹ công bố báo cáo điều tra về các hành vi tra tấn của CIA. Ngày hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ công bố bản phúc trình về cuộc điều tra liên quan đến hành vi tra tấn trong các nhà tù bí mật của CIA trong thời kỳ chiến tranh Iraq và Afghanistan hậu khủng bố tháng 9 năm 2001. Thông tin viên RFI Anne-Marie Cabo-Macho tường thuật từ Washington.
L'enquête du Sénat américain a commencé en 2009.
Cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ đã bắt đầu vào năm 2009 sau vụ phá hủy các đoạn băng video quay trong một nhà tù bí mật ở Thái Lan đã thu hút sự chú ý của các thành viên trong Ủy ban Tình báo. Chính Tổng thống Barack Obama khi nhậm chức vào năm đó cũng đã dùng từ tra tấn để chỉ các hành vi mà trước đó thường được gọi là phương pháp mạnh để khai thác thông tin từ những tù nhân nguy hiểm. Theo những tiết lộ đầu tiên liên quan đến bản báo cáo thì không những hành vi hạ thấp nhân phẩm được ghi nhận, mà người ta còn biết là những phương pháp đó đã không hề mang lại thông tin gì quan trọng cho chiến dịch chống khủng bố. Các thượng nghị sĩ đã tập hợp hàng ngàn tài liệu được cơ quan CIA xem lại và sẽ thêm phần trả lời của họ vào bản báo cáo công bố. CIA đã cố ngăn cản việc công báo bản báo cáo nhưng không có kết quả. Họ đã được hậu thuẫn của nhiều nghị sĩ trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa cũng như là các thành viên trong chính phủ Obama, vốn lo ngại là việc công bố này sẽ gây nên một làn sóng bạo động chống Mỹ. Ngay từ tối hôm qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo tăng cường biện pháp an ninh ở những cơ sở của họ tại nước ngoài.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Để chống nhà nước Hồi giáo, Liên minh quốc tế sẽ gửi thêm 1.500 quân đến Iraq. Tin này do tướng Mỹ James Terry đưa ra vào ngày hôm qua.
Theo tướng James Terry, một chỉ huy của Liên quân chống tổ chức thánh chiến Hồi giáo, trong thời gian qua quân đội Iraq đã có một số tiến bộ, nhưng họ cần được hỗ trợ thêm. Hiện tại, chi tiết của việc gửi quân hỗ trợ vẫn đang được bàn thảo. Các nước đồng ý tham gia vẫn chưa cho biết cụ thể số lượng binh sĩ đóng góp. Cho đến nay đã có hơn 1.400 binh sĩ Hoa Kỳ triển khai tại Iraq ở Baghdad và Erbil, thủ phủ của khu tự trị Kurdistan của Iraq, với nhiệm vụ cố vấn quân sự.
Còn trong lĩnh vực môi trường, giới bảo vệ môi sinh tố cáo là nạn buôn bán ngà voi tăng vọt ở Trung Quốc là nguyên nhân khiến loài voi châu Phi có nguy cơ tuyệt chủng trong vòn vẹn một thế hệ nữa. Trong bản báo cáo của hai tổ chức Save the Elephants và The Espino Foundation công bố vào hôm nay, thì ngày càng có nhiều lượng ngà voi quan trọng được buôn bán trong số cửa hiệu ngày càng tăng tại Trung Quốc. Theo hai tổ chức nói trên, trong hai năm, từ 2010 đến 2012, thì đã có 100.000 con voi châu Phi bị giết chết. Nguyên nhân được giải thích trong bản báo cáo là, xin trích, nhu cầu tăng vọt về ngà voi ở Trung Quốc, mà giá bán buôn của ngà thô đã tăng gấp 3 lần từ năm 2010 đến nay. Hệ quả là nạn buôn lậu ngà phát triển mạnh, kéo theo việc thảm sát voi. Không chỉ có voi, mà cả tê giác, mà sừng cũng rất được ưa chuộng, cũng bị giết lầy. Buôn lậu ngà voi và sừng tê đã hấp dẫn các tổ chức tội phạm, băng đảng mafia quốc tế và cả các nhóm võ trang. Các nhà điều tra của hai tổ chức bảo vệ môi sinh kể trên đã đến xem hàng chục cửa hiệu và cơ xưởng ở Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tuần lễ quyết định cho tương lai Ukraine là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Liệu có một tia hy vọng nào hòa bình sẽ vãn hồi tại miền đông Ukraine? Vào lúc lệnh ngừng bắn mới bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay, thì hòa đàm song phương dự trù tại thủ đô Belarus giữa chính phủ Kiev và phe ly khai bị dời sang một ngày khác, theo thông báo của Moscow. Một cố vấn ngoại giao của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào chiều hôm qua tuyên bố hòa đàm tại Minsk mà Tổng thống Ukraine thông báo khai mở vào thứ Ba 9 tháng 12 sẽ diễn ra trong tuần. Cuộc đàm phán này nhằm mục đích làm sống lại một thỏa hiệp ký kết cách nay hơn 3 tháng vào ngày 5 tháng 9 tại thủ đô Belarus dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE nhưng chưa một ngày được tôn trọng. Lệnh ngừng bắn bị vi phạm hàng ngày làm thiệt mạng hơn 1.000 người, từ binh sĩ quân đội Ukraine, chiến binh ly khai thân Nga và nhất là thường dân. Kiev tố cáo Nga đã đưa khoảng 7.500 quân và vũ khí nặng trợ lực cho phiến quân ly khai. Trong tình hình căng thẳng này, thật ra không thiếu những dấu hiệu hy vọng. Yuri Ostrakov, cố vấn của Tổng thống Nga tuyên bố, Nga sẽ cố gắng hết sức để hòa đàm diễn ra. Tuần trước, trong chuyến công du Kazakhstan trở về, Tổng thống Pháp sau khi hội ý với Thủ tướng Đức bất ngờ ghé sang Moscow và hội kiến với chủ nhân Điện Kremlin ngay tại phi trường quốc tế. Tuy cuộc tiếp xúc diễn ra ngắn ngủi và không rõ hai bên đã cam kết những gì, nhưng Tổng thống François Hollande kêu gọi Vladimir Putin phải góp sức, không phải chỉ để làm xuống thang căng thẳng, mà phải đem lại hòa bình thật sự cho Ukraine, phải có hành động chứ không phải chỉ qua lời nói. Chưa biết động thái ngoại giao của Tổng thống Pháp trong bối cảnh Nga bị Tây Phương trừng phạt và đồng tiền Nga bị rớt giá, kinh tế Nga bị suy thoái có làm cho Điện Kremlin xét lại chính sách đối đầu tại Ukraine sau khi đã nuốt chửng Crimea hay không. Hôm nay lần đầu tiên từ tháng 6, Nga đã mở lại ống dẫn khí đốt cung cấp nhiên liệu cho Ukraine. Song song với những dấu hiệu khích lệ này, Nga và Tây Phương vẫn tiếp tục đọ sức với nhau. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tố cáo Moscow luôn tìm cách gây khó khăn cho các nước láng giềng. Lãnh đạo Tây Phương mà Putin tôn trọng nhất khẳng định các biện pháp trừng phạt Nga là chính sách tốt. Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk cảnh cáo, Nga một là phải tôn trọng thỏa thuận Minsk, hai là phải trả giá đắt. Còn ông Rob Nicholson, Bộ trưởng Quốc phòng Canada, thành viên của NATO, tuyên bố tại Kiev, Tây Phương cần phải duy trì áp lực để buộc Nga phải tôn trọng nền độc lập của Ukraine. Canada đã viện trợ quân dụng không gây sát thương và quân phục mùa đông cho quân đội Ukraine. Giới chính trị Nga, về phần họ, cũng không thiếu những lời tuyên bố bốc lửa. Trong buổi điều trần tại Viện Duma, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tố cáo Hoa Kỳ muốn lật đổ Tổng thống Putin bằng chính sách trừng phạt kinh tế tài chính. Thứ trưởng Sergei Ryabkov thẩm định là các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích tạo điều kiện kinh tế, xã hội bất lợi dẫn đến sự sụp đổ của chế độ. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định với chuyên gia và doanh nhân Nga là nhiều người trong giới lãnh đạo Tây Phương không phải đòi Nga thay đổi chính sách mà thật ra là muốn thay đổi chế độ. Nếu tin vào dự đoán của Thủ tướng Angela Merkel của Đức, người thấu rõ tim đen của Tổng thống Putin, thì một giải pháp chính trị về Ukraine vẫn có thể đạt được. Nhưng, theo bà, thời gian còn xa lắm, xa hơn là bà đã lầm tưởng lúc ban đầu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Vàng vẫn là khoản dự trữ an toàn nhất của các ngân hàng trung ương. Thanh Hà biên soạn. Nhưng bây giờ là phần thông tin bổ sung. Trong nghĩa trình bày bản nhận định của Bộ Ngoại giao Mỹ về con đường chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, một giải pháp phi lý và phi pháp.
Vào lúc tranh cãi Manila-Bắc Kinh về vụ Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông bùng lên gay gắt trở lại, Washington công khai nhập cuộc lần đầu tiên. Một văn kiện chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 5 tháng 12 vừa qua đã phân tích cặn kẽ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn và nêu bật các tính chất mơ hồ, phi lý và phi pháp của các đòi hỏi. Trong bản nghiên cứu số 143 về các ranh giới trên biển, mang tựa đề Trung Quốc yêu sách trên biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, vụ đại dương và các vấn đề khoa học và môi trường quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ đã tập trung phân tích, xin trích các đòi hỏi chủ quyền trên biển của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc biệt là yêu sách của đường gián đoạn bao quanh các hòn đảo và vùng nước tại Biển Đông.
Ngay trong phần mở đầu, tài liệu dài 24 trang, kèm theo rất nhiều bản đồ dẫn chứng, đã nhắc lại sự kiện Bắc Kinh gửi công hàm cùng tấm bản đồ 9 đường gián đoạn đến Liên Hiệp Quốc vào tháng 5 2009 để khẳng định chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông, một sự khẳng định đã bị các nước Việt Nam, Indonesia và Philippines phản đối, cho rằng tấm bản đồ đó không có cơ sở pháp lý dựa theo luật biển Liên Hiệp Quốc.
Điểm đáng chú ý được bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận là vào năm 2011, Trung Quốc đã gửi thêm một công hàm khác đến Liên Hiệp Quốc, nhắc lại các yêu sách chủ quyền của họ đã được ghi trong công hàm năm 2009 và bổ sung thêm hàng chữ. Chủ quyền của Trung Quốc cùng với các quyền liên quan và quyền tài phán tại Biển Đông được chứng tỏ bằng vô số bằng chứng lịch sử và pháp lý. Vấn đề được Bộ Ngoại giao nêu bật là xin trích. Trung Quốc đã không làm rõ bằng luật lệ, tuyên cáo hoặc văn kiện chính thức nào khác các cơ sở hay bản chất pháp lý của yêu sách liên quan đến tấm bản đồ với đường gián đoạn. Trong tình hình đó, nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra nhiều diễn giải khác nhau về các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc để xem diễn giải nào phù hợp với luật pháp quốc tế về biển.
Bản báo cáo của Mỹ đã xem xét ba cách giải thích khác nhau về đường gián đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông. 1. Ranh giới xác định chủ quyền trên các hòn đảo. 2. Biên giới trên biển của một quốc gia, mà ở đây là Trung Quốc. 3. Ranh giới xác định chủ quyền lịch sử.
Nhận định đầu tiên của bản báo cáo này là các đường gián đoạn đã được vẽ rất lung tung, không nhất quán. Trang 5 bản báo cáo ghi nhận. Công việc mô tả các đường đứt đoạn của Trung Quốc về mặt địa lý rất phức tạp do mâu thuẫn giữa bản đồ năm 2009 và những tấm bản đồ khác cũng của Trung Quốc, chẳng hạn như bản đồ năm 1947, thậm chí cả các bản đồ đương đại xuất bản năm 2013-2014, vì các tấm bản đồ này cho thấy những đường gián đoạn có kích cỡ khác nhau và ở những vị trí khác nhau. Hết lời dẫn. Một nhận xét khác là các đường gián đoạn phân thành 9 vạch lại gần bờ biển các nước bao quanh Biển Đông như Việt Nam, Philippines, Indonesia hay Malaysia hơn là gần các hòn đảo, chưa nói đến việc rất xa bờ biển Trung Quốc. Một ví dụ, vạch số 1 chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn 36 hải lý. Kỷ lục là vạch số 4 chỉ cách đảo Borneo của Malaysia 24 hải lý mà thôi.
Trong phần phân tích, các tác giả bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đã thử tìm hiểu xem phải chăng các đường gián đoạn của Trung Quốc được dùng để xác định ranh giới các đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền hay là biên giới quốc gia của Trung Quốc. Trong hai giả thuyết này, các đường ranh đó hoàn toàn không phù hợp với luật lệ quốc tế hiện hành. Riêng trong trường hợp thứ ba là dùng đường đứt đoạn để xác định chủ quyền lịch sử, thì bản báo cáo xác định là yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với luật quốc tế.
Theo bản báo cáo, khi đòi hỏi chủ quyền lịch sử, một quốc gia phải công bố rộng rãi yêu sách đó để quốc tế được biết. Điều này thường được thực hiện qua các thông báo chính thức. Thế nhưng, các tấm bản đồ 9 đường gián đoạn khác nhau của Trung Quốc lại không chính xác hoặc không nhất quán, do đó không đáp ứng được điều kiện này. Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông cũng không đáp ứng 3 yêu cầu căn bản. Trước hết, thẩm quyền không được hành xử một cách công khai, thực thụ và được mọi người biết đến. Thứ hai, thẩm quyền không được hành xử một cách liên tục. Thứ ba, thẩm quyền không có sự chấp thuận của các nước ngoài. Lúc nào Trung Quốc cũng nói đến chủ quyền lịch sử không thể chối cãi được của họ ở Biển Đông. Ngày 7 tháng 12 vừa qua chẳng hạn, theo tin Tân Hoa Xã, trong bản tuyên bố lập trường của Trung Quốc về việc bác bỏ vụ kiện của Philippines, Bắc Kinh đã tái khẳng định rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo ở Biển Đông, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, quần đảo Trung Sa và quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và các vùng biển lân cận. Các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông có từ hơn 2.000 năm trước đây. Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên, khám phá và khai thác các nguồn tài nguyên ở Biển Đông, và là nước đầu tiên thực hiện quyền chủ quyền trên các đảo này. Từ năm 1930 đến năm 1940, Nhật Bản đã chiếm cứ bất hợp pháp một số quần đảo trên Biển Đông trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Vào cuối đệ nhị thế chiến, chính phủ Trung Quốc đã lại tiếp tục hành xử chủ quyền đối với các quần đảo ở Biển Đông. Hết lời dẫn. Đối với Bộ Ngoại giao Mỹ, lý luận của Trung Quốc về chủ quyền lịch sử của họ trên Biển Đông không đứng vững. Bản báo cáo công bố hôm 5 tháng 12 kết luận. Trừ phi Trung Quốc làm rõ rằng yêu sách chủ quyền gói trong các đường gián đoạn chỉ nhắm vào các đảo nằm bên trong và các vùng hải phận được tạo ra từ những thực thể địa dư theo quy định của luật biển quốc tế, như được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Bằng không thì yêu sách chủ quyền thể hiện qua các đường gián đoạn không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển. Hết lời dẫn.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. chính quyền Hồng Kông sắp giải tỏa nơi bám trụ chính của phe biểu tình. Phái viên Trung Quốc thăm Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng. Liên minh quốc tế sẽ gửi thêm 1.500 quân tới Iraq để huấn luyện quân đội chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thư viện Mỹ công bố bản báo cáo điều tra về các hành vi tra tấn của CIA sau vụ khủng bố 11 tháng 9 2001. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý và phi pháp. Mục mỗi ngày một sự kiện, tuần lễ quyết định cho tương lai của Ukraine. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Vừa qua tại Thái Lan, một loạt quan chức bị bắt với tội tham nhũng và đặc biệt đáng chú ý là tội khi quân. Đây có phải là một chiến dịch chống tham nhũng đơn thuần hay phía sau còn có mưu đồ gì khác? Nhật báo Le Monde đã nhìn về sự việc này với bài chạy tựa tại Thái Lan, quân đội thanh lọc bộ máy cảnh sát. Liberation thì có bài Thái tử Phi của Thái Lan vạ lây trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Hai tờ báo lược lại vụ việc vừa qua, có hàng loạt quan chức cảnh sát Thái Lan bị chính quyền quân đội bắt giữ với cáo buộc tham nhũng và khi quân. Vụ việc bắt đầu hồi giữa tháng 11 vừa qua, khi Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Thái Lan, Trung tướng Potpat Chayapan, bị bắt cùng với hai quan chức cảnh sát khác với cáo buộc tham nhũng lên đến hàng trăm triệu đô la. Tham nhũng liên quan đến nhận tiền để thăng chức cho cấp dưới, bảo kê sòng bạc, hỗ trợ ngầm các tổ chức buôn bán dầu hỏa hoặc đồ cổ trái phép.
Và đáng chú ý là tội khi quân. Nhà cầm quyền không nói rõ chi tiết đã phạm tội khi quân như thế nào, bởi ở Thái Lan tội này luôn không minh bạch. Và ở đây, các quan chức cảnh sát này, theo Le Monde, có thể bị cho là đã sử dụng những biểu tượng của hoàng gia trong các vụ tham nhũng. Còn theo Liberation thì họ đã sử dụng quyền lực của chế độ quân chủ để kiếm lợi ích và tiền bạc. Với tội danh này, theo luật Thái Lan có thể bị kết án 15 năm tù. Tham nhũng trong hàng ngũ của cảnh sát Thái Lan thật là chuyện quá quen thuộc ở nước này, nó có mặt từ cấp trung ương cho đến cơ sở. Thế nhưng điều đáng chú ý ở đây, đó là lần đầu tiên quan chức cấp cao ở mức đó của cảnh sát bị sờ gáy. Đây có phải là quyết tâm chống tham nhũng của quân đội hay không? Liberation cho rằng vụ việc có liên quan đến hồ sơ thừa kế ngai vàng tại Thái Lan. Quốc vương Thái Lan hiện tại đã 87 tuổi, sức khỏe rất yếu, bởi vì hoàng gia đang chuẩn bị mọi thứ cho việc kế thừa ngai vàng của Thái tử Vajiralongkorn. Ông Pompat Chayapan chính là chú vợ của đương kim Thái tử. Đến hiện tại đã có 3 anh em trai của vợ Thái tử bị bắt cũng với những cáo buộc nói trên. Thái tử Thái Lan hiện không được lòng dân nên ra sức tỏ ra anh minh trước khi lên nắm quyền. Bởi vậy hồi đầu tháng này, Thái tử đã ra lệnh tước bỏ tất cả đặc quyền hoàng gia của vợ ông và gia đình của bà ta. Trang tiếng Pháp của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp cũng nhìn theo chiều hướng tích cực khi cho rằng tham nhũng của cảnh sát Thái Lan là một vấn đề nhức nhối trong xã hội từ bấy lâu nay, và hành động vừa qua của chính quyền quân đội cho thấy dấu hiệu của một sự thay đổi. Về phần mình, Le Monde đã nhận định, trong vụ việc này có màu sắc của cuộc thanh trừng chính trị của phe quân đội. Cảnh sát xưa nay vốn ủng hộ và được cho là thuộc phe của ông Thaksin. Ông Thaksin từng là thủ tướng Thái Lan bị quân đội đảo chính hồi năm 2006, đến năm 2014 đến lượt chính phủ của em gái ông là bà Dinh Lắc bị quân đội lật đổ. Tờ báo dẫn lời một nhà nghiên cứu tại Thái Lan xin trích, việc thanh trừng này sẽ làm suy yếu phe cảnh sát vốn được xem là trung tâm của phe ủng hộ Thaksin. Le Monde đã nói thêm, từ khi đảo chính, quân đội Thái Lan liên tiếp sử dụng đạo luật về tội khi quân để tiến hành các cuộc thanh trừng chính trị. Theo một tổ chức nhân quyền tại Thái Lan, thì các vụ bắt giữ liên quan đến tội khi quân đã không ngừng tăng lên trong thời gian qua. Le Monde tóm lược, xin trích, trong khi mà sự chuyển giao ngai vàng tại Thái Lan có vẻ sẽ khó khăn, thì đất nước Thái Lan dưới sự điều hành của quân đội đang chia rẽ hơn bao giờ hết.
Cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria của liên quân do Mỹ đứng đầu vẫn chưa giành được thắng lợi cuối cùng. Vì sao? Có phải vì liên quân thiếu phương tiện chăng? Câu trả lời của nhật báo Le Monde là không. Tờ báo này cho đăng tựa lớn trên trang nhất nhận định liên quân chống IS không thể phân tán.
Tờ báo nhắc lại cuộc họp vừa qua ở Bruxelles giữa các nước thành viên NATO và giữa họ với các nước tham gia liên quân chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã càng cho thấy rõ hơn sự khác biệt giữa các nước trong chiến lược chống IS. Tờ báo cho biết một cuộc họp tương tự có thể còn lâu lắm mới được triệu tập, như vậy thì tình trạng không thống nhất giữa các nước sẽ tiếp diễn. Trước tiên đến với Mỹ, nước cầm đầu liên quân. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Hager đã từ chức. Le Monde cho rằng nguyên nhân là do ông này thì muốn tham chiến mạnh hơn ở Syria, trong khi đó thì Nhà Trắng và các cố vấn của Tổng thống Obama lại đặt trọng tâm ở chiến trường Iraq. Và việc thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục tập trung ở Iraq. Le Monde giải thích, Mỹ làm như vậy cũng có lý của mình vì nước này đã đóng quân lâu ở Iraq và hiểu rõ tình hình ở đó. Hơn nữa, chủ lực của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo lại nằm ở Iraq. Iran cũng đã tham gia không kích trên lãnh thổ Iraq và đã đẩy lùi được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở nhiều địa điểm. Như vậy, vô tình Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã đẩy Mỹ và Iran về một chiến tuyến. Thế nhưng Iran là đồng minh của chính quyền Assad ở Syria, vì thế Mỹ cũng khó lòng tập trung đánh vào chiến trường Syria, càng khó lòng giúp đỡ quân nổi dậy ở Syria lật đổ chính quyền Assad. Trong khi đó thì đồng minh của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ lại ngày đêm mong muốn lật đổ chính quyền Assad. Thổ Nhĩ Kỳ có đường ranh giới khá dài với Syria và muốn lập một vùng đệm và khu vực cắm bay ở ranh giới để tiếp nhận người chạy loạn từ Syria. Thế nhưng Mỹ thì lại không tha thiết với ý định này, đồng thời Mỹ cũng không muốn mất lòng Iran trong cái bối cảnh dầu sôi lửa bỏng ở Iraq. Do đó Thổ Nhĩ Kỳ chưa chấp nhận cho Mỹ sử dụng một căn cứ quân sự quan trọng của nước này. Về phần mình, các nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu như Pháp, Anh hay Tây Ban Nha thì muốn tập trung giải quyết ở mặt trận Syria trước. Các nước châu Âu cho rằng sẽ không có chiến thắng quyết định nếu không giành được chiến thắng tiên quyết ở Syria, bởi vì lực lượng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo khi bị ép ở Iraq thì rút về ẩn trên đất Syria, chưa kể là việc Syria là địa điểm chiêu mộ và điểm tập kết của các chiến binh Hồi giáo cực đoan từ khắp nơi trên thế giới của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Hiện tại các nước châu Âu chỉ mới có mặt trên chiến trường Iraq, trong khi đó thì các nước Ả Rập trong khu vực như là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là Bahrain thì chỉ hiện diện ở Syria. Điểm chung nhất giữa họ hiện tại là chỉ can thiệp trên không chứ chưa dùng đến bộ binh. Chính phủ Assad tại Syria nhân tình hình lộn xộn đã ra quân tấn công nhiều địa điểm trọng yếu và đẩy lùi quân nổi dậy ở nhiều nơi. Còn đối với quân đội Iraq, Le Monde nhấn mạnh đến tình trạng tham nhũng gây suy yếu trong quân đội này. Tờ báo cho biết hiện có khoảng 50.000 vị trí ảo trong quân đội Iraq, tức là có tên trên danh sách tiền lương nhưng không có mặt trên thực tế. Đây là một nguồn thu bất chính khổng lồ của các quan chức cấp cao của quân đội Iraq. Đó là chưa kể quân đội nước này bị chỉ trích là liên tục tuyển mộ những thành phần cực đoan dòng Sunni.
Nhìn sang nước Nga đang gồng mình dưới sức ép của các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nhật báo kinh tế Lysenko đăng bài cho biết. Moscow huy động ngành công nghiệp Nga để đối phó với sự bao vây cấm vận.
Sức ép ngoại bang đã vô tình khiến cho sản xuất nội địa tăng trưởng. Lysenko cho biết, từ 2 tháng nay, sản xuất công nghiệp ở Nga không ngừng tăng, 2,8% vào tháng 9 và 2,9% vào tháng 10. Còn tháng 11 thì chưa có số cụ thể, tuy nhiên ước lượng khoảng 3%. Tăng trưởng chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng và vận tải. Ngành nông nghiệp Nga cũng hưởng lợi rất nhiều từ các lệnh bao vây của phương Tây bởi chính phủ Nga đã đáp trả bằng các lệnh cấm nhập khẩu hàng nông nghiệp châu Âu. Hồi tuần rồi, chính phủ Nga đã công bố một lộ trình kích thích sản xuất trong tất cả các lĩnh vực. Đó là một động thái ra sức huy động nguồn lực trong nước để đối phó với các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Đồng đô la tăng giá 10% kể từ đầu năm, trong khi đồng nội tệ của nhiều nước mới nổi lại rớt giá. Lysenko tăng bài báo động, sức mạnh của đồng đô la đang đe dọa các nước mới nổi.
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế trong tạp chí định kỳ 3 tháng của mình vừa cảnh báo rằng, sự tăng nhanh chóng của đồng đô la đang gieo mầm cho một cuộc khủng hoảng hối đoái mới, nhất là đối với đồng nội tệ của các nước mới nổi và nền kinh tế của những nước này. Ngân hàng này nói rõ, xin trích, nếu đồng đô la tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền khác thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho kinh tế thế giới. Nó là dấu hiệu cho thấy nền tài chính yếu ớt của các nước mới nổi, nhất là những nước có nợ công tính bằng đô la. Theo tờ báo, 75% nợ công của các nước mới nổi được tính bằng đồng đô la. Đồng nội tệ của những nước này vừa qua mất giá liên tục, rơi xuống mức thấp nhất kể từ 10 năm nay. Và như vậy, thì số nợ của họ trả bằng đô la sẽ đội lên. Nền kinh tế của họ vì thế sẽ bị kéo vào vòng xoáy khủng hoảng hối đoái, rồi khủng hoảng nợ công, rồi suy thoái kinh tế. Tình hình đó sẽ càng thêm phức tạp khi mà tại Mỹ, lãi suất ngân hàng đang tăng không ngừng, đồng đô la cũng liên tục tăng giá. Đồng đô la hiện chi phối đến 60% dự trữ ngoại tệ thế giới, ảnh hưởng và thậm chí còn cạnh tranh với nhiều đồng nội tệ khác ở nhiều nước.
trong lĩnh vực xã hội, Le Figaro đăng bài liên quan đến nước Pháp đáng chú ý. Gần 11 triệu người Pháp cảm thấy thiếu an ninh.
Tờ báo đăng một kết quả thăm dò có uy tín tại Pháp trên 17.000 hộ gia đình. Theo đó thì có gần 11 triệu người Pháp, tức là chiếm 21% dân số Pháp, cảm thấy thiếu an ninh trong khu phố nơi mình đang sinh sống. Con số này có giảm nhẹ so với năm 2013, nhưng vẫn cao hơn so với giai đoạn 2006 và 2011. Có một điểm đáng chú ý, đó là dưới thời Tổng thống đương nhiệm Phan Xô Lăng, thì tỷ lệ cảm thấy thiếu an ninh trong khu phố cao hơn dưới thời người tiền nhiệm là ông Nicolas Sarkozy.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí kinh tế với đề tài Vàng vẫn là khoản dự trữ an toàn nhất của các ngân hàng trung ương, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đua nhau tích trữ vàng. Nhiều quốc gia tại châu Âu đòi hồi hương những khoản vàng được ủy thác ở nước ngoài. Đây là dấu hiệu cho thấy tiền mặt đang đánh mất niềm tin và điều này báo trước một cuộc khủng hoảng sắp tới, hay đấy chỉ là phản xạ của những người lo xa, vẫn tin tưởng là vàng vẫn là ngoại tệ an toàn nhất. Cuối tháng 11 vừa qua, không kèn không trống mà Hà Lan đã chuyển được 120 tấn vàng từ Mỹ về Amsterdam, và như vậy là từ nay gần 1/3 dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Hà Lan DNB đang ngủ yên ngay trên lãnh thổ quốc gia. Để giải thích cho quyết định hồi hương một phần dự trữ vàng quốc gia về nước đó, thì Ngân hàng DNB cho rằng việc làm nói trên nhằm đem lại niềm tin cho công luận. Trước Hà Lan thì vào năm ngoái, nước Đức cũng đã thông báo một kế hoạch hồi hương phần lớn kho vàng quốc gia đang được cất giữ trong nhà kho của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tại New York. Thế nhưng khác hẳn với Amsterdam, Berlin đã không được toại nguyện và đã phải từ bỏ ý định đưa 300 tấn vàng về nguyên quán. Với 3.389 tấn, Đức là quốc gia hiện nay đang có khoản dự trữ vàng lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có nước Mỹ. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, rồi tiếp theo đó là chiến tranh lạnh, nước Đức bị chia đôi, thì Bonn ngay từ những năm 1950 để đề phòng trước nguy cơ bị Liên Xô tấn công nên đã ủy thác đến 98% vàng của Cộng hòa Liên bang Đức ở nước ngoài. Chủ yếu là gửi ở New York, London và Paris. Ngân hàng Trung ương của Pháp chẳng hạn thì đã giữ hộ đối tác Đức đến 374 tấn vàng, tức là tương đương với 11% tổng dự trữ của nước Đức thống nhất ngày nay. Thế nhưng kể từ sau cơn bão tài chính năm 2008 và nhất là năm 2010, khi mà một số các thành viên trong khối euro đã lâm vào khủng hoảng tài chính, thì tại Đức ngày càng có nhiều tiếng nói đòi chính quyền Berlin phải đưa vàng về nước. Đầu năm nay chẳng hạn thì Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank đã thông báo ý định chuyển toàn bộ 374 tấn vàng đang được ký gửi ở Paris về nước. Quyết định này tương đối dễ hiểu bởi vì ngày nay Pháp và Đức đang cùng ở trong một khối euro, cả hai cùng sử dụng chung một đơn vị tiền tệ. Vàng do vậy không còn là phương tiện để thanh toán giữa hai quốc gia châu Âu này, khác với trường hợp như là của Đức đối với Anh hay Đức đối với Mỹ. Và đối với khối lượng vàng tại Anh thì Ngân hàng Trung ương Đức thông báo là sẽ giữ nguyên 13% dự trữ vàng quốc gia ở London, tức là tương đương với khoảng 700 tấn. Ngược lại thì Berlin muốn đưa ít nhất 300 tấn vàng đang được cất giữ ở New York về lại Frankfurt, tức là trụ sở của Bundesbank trước năm 2020. Hiện tại nước Đức đang ký gửi trong nhà kho của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ khoảng 1.500 tấn vàng, tức là tương đương với 45% khối lượng vàng của toàn quốc. Khủng hoảng tài chính châu Âu mà càng kéo dài thì áp lực để đòi Berlin hồi hương vàng về nước Đức lại càng lớn. Nhưng dưới những áp lực ngoại giao, đến mùa hè vừa qua, Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank đã chính thức thông báo từ bỏ kế hoạch đưa vàng về nước. Và giải thích cho điều đó, Bundesbank chỉ nói một cách chung chung là vàng của chúng ta đang cất giữ rất an toàn trên đất Mỹ.
Mới chỉ cách đây vài năm, vàng từng bị chê là lỗi thời, nhưng từ khi khủng hoảng tài chính trong khối euro mở màn, chưa bao giờ các ngân hàng trung ương trên thế giới tỏ ra quan tâm đến loại quý kim này như thế. Nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy, tích trữ vàng để đa dạng hóa các nguồn dự trữ ngoại tệ bên cạnh hai đơn vị tiền tệ mạnh khác của thế giới là đô la và euro.
Chỉ riêng trong năm 2013, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua vào đến gần 500 tấn vàng, và theo như thống kê của Hội đồng Quản lý Vàng Thế giới World Gold Council, thì đây là một kỷ lục chưa từng có kể từ năm 1964 tới nay. Theo các nhà quan sát, kỷ lục của năm 2013 đương nhiên là sẽ được vượt qua trong năm nay, do mới chỉ trong 10 tháng đầu năm các nước Đông Âu đã đua nhau mua vàng, Nga cũng đã nhập cuộc và hiện nay đang giữ trong tay một khối lượng vàng cao nhất kể từ năm 1993 tới nay, tức là hiện Ngân hàng Trung ương của Nga đang có khoảng sấp xỉ 1.100 tấn. Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì tính tới tháng 4 vừa qua, trong 7 tháng liên tiếp không chỉ có Nga mà kể cả Kazakhstan cũng đã mua thêm vàng để dự trữ. Thế rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus và cả Azerbaijan cũng như là Hy Lạp cũng có khuynh hướng tích trữ vàng. Riêng tại châu Á, theo các số liệu chính thức thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang ngồi trên một khối vàng hơn 1.000 tấn, tức là tương đương với khoảng 1,6% khối dự trữ ngoại tệ của nền kinh tế thứ hai trên thế giới. Thế nhưng các giới trong ngành thì dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thực tế cao gấp 3 lần so với những thống kê chính thức vừa nêu. Và nếu đúng là như vậy thì Trung Quốc là siêu cường có nhiều vàng đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có Hoa Kỳ mà thôi. Tuy nhiên, lượng vàng đang được cất giữ trong kho của Ngân hàng Trung Quốc không thấm vào đâu so với hơn 8.000 tấn của Mỹ. Nhìn chung theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thì các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang kiểm soát khoảng 1/5 khối lượng vàng của thế giới, cho dù là từ năm 1973, chế độ bản vị vàng đã bị xóa bỏ. Đối với hầu hết cả các đơn vị tiền tệ trên thế giới, không còn một đồng tiền nào được cột chặt vào kim loại này. Thế nhưng, theo lời ông Didier Brunel, cựu nhân viên của Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France và cũng là tác giả của cuốn Những bí mật của vàng, thì từ muôn thuở vàng luôn là biểu tượng của sức mạnh và của sự giàu có. Vàng vẫn luôn được xem là một phương tiện thanh toán sau cùng được quốc tế công nhận trong mọi trường hợp. Điều đó đã được chứng minh qua rất nhiều các cuộc khủng hoảng, từ khủng hoảng dầu hỏa ở những năm 1970 cho đến gần đây hơn là khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008, và cứ mỗi một lần như vậy thì giá vàng lại được đẩy cao lên chót vót. Của Tổ chức Mua bán Vàng bạc Thế giới World Gold Council trong năm 2013 và cả 2014, các ngân hàng trung ương trên thế giới đều đã mua vào rất nhiều vàng để chủ yếu là đa dạng hóa các nguồn dự trữ gồm ngoại tệ, không trái phiếu hay cổ phiếu bất động sản v.v. Từ sau khủng hoảng tài chính 2008 và mãi cho tới cuối 2013 thì giá vàng đã liên tục tăng lên, đồng đô la của Mỹ trong khi đó mãi cho tới năm ngoái vẫn tỏ ra rất là mềm giá so với đồng euro chẳng hạn. Thế rồi lãi suất của các công trái phiếu do chính phủ Mỹ ấn hành cũng tương đối thấp, nói một cách nôm na thì buôn đô la hay euro hoặc là mua công trái phiếu của Hoa Kỳ, lãi thì ít mà rủi ro thì nhiều. Nhìn sang khu vực châu Âu, kinh tế của khối euro cũng đã tăng trưởng rất là eo uột trong những năm tháng vừa qua. Những đe dọa đến từ những mắt xích yếu kém nhất trong số 18 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu bị loại khỏi Eurozone vẫn là một cái án treo. Và nhìn tới một đơn vị tiền tệ đáng tin cậy khác của châu Âu là đồng bảng Anh, thì trong 2 năm vừa rồi đơn vị tiền tệ của Anh cũng không gây nhiều hào hứng cho các nhà đầu tư. Đấy là những động cơ đã khiến các ngân hàng trung ương trên thế giới đua nhau tích trữ vàng.
Bên cạnh việc các ngân hàng trung ương trên thế giới đua nhau tích trữ vàng, điều đáng chú ý hơn là tại sao gần như cùng một lúc áp lực đòi các quốc gia ở châu Âu thu hồi các khoản vàng đang được ủy thác ở hải ngoại về nước ngày càng mạnh. Không chỉ có Đức và Hà Lan quan tâm đến khối lượng vàng quốc gia, tháng 5 2014, Áo cũng đòi kiểm kê kho vàng của mình ở trong nước và hải ngoại. Cuối tháng 11, đảng Dân Túy UDC còn đòi trưng cầu dân ý để ngân hàng trung ương phải thu hồi vàng được cất giữ ở Mỹ, Anh và Canada về nước. Tại sao đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp lại chất vấn ngân hàng Banque de France đòi kiểm kê khối lượng vàng quốc gia? Đảng này cũng đòi được biết ai đang nắm giữ vàng của nước Pháp. Trong trường hợp cần thiết, Pháp có thể dễ dàng huy động vàng để bảo đảm ổn định tài chính và kinh tế hay không?
Vậy phải chăng là thái độ nghi ngờ đó của nhiều nước ở châu Âu là một tín hiệu khác phản ánh một số những cái hoài nghi về tính vững chắc của các đơn vị tiền tệ mà đứng đầu là đồng euro? Thông thường, quyết định chuyển vàng cất giữ ở nước ngoài về trong nước luôn được diễn ra một cách rất kín đáo, như là trong trường hợp của Hà Lan. Chỉ riêng tại Đức thì nhiều người lại đã đặt câu hỏi là vì sao Ngân hàng Trung ương Bundesbank vốn rất kín tiếng, từ về khối lượng vàng đang nắm giữ cho đến những nơi cất giấu, thế nhưng lần này lại khui chiêng gióng trống về chuyện đưa vàng về nước. Phải chăng là nước Đức không còn tin cậy vào đối tác tài chính Hoa Kỳ để gửi gắm đến gần một nửa kho vàng quốc gia? Dù sao đi chăng nữa thì tin Ngân hàng Trung ương Đức có kế hoạch thu hồi vàng về Frankfurt cũng đã lập tức được rất nhiều các trang mạng bình luận rộng rãi, nhiều người nói tới một hồi kết không còn xa lắm của khối euro, lại cũng có những bài viết nêu lên đe dọa châu Âu bị chao đảo trước khả năng nay mai Anh Quốc rút lui khỏi Liên hiệp châu Âu. Một số khác thì lo ngại đe dọa sẽ đến từ phía nước Ý khi mà chính sách vực dậy kinh tế của Thủ tướng Matteo Renzi không đủ sức để vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực của đồng euro. Điên rồ hơn nữa thì cũng có người đã phỏng đoán là đến một lúc nào đó, nước Đức của Thủ tướng Merkel sẽ bỏ chạy khỏi Eurozone để cứu lấy thân và để mặc cho các đối tác châu Âu khác ngập chìm trong bể nợ công. Nghiêm túc hơn một chút thì như chuyên gia kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp CNRS, ông Gaël Giraud, đã cho rằng nợ tư nhân trong khối euro đang bùng nổ và đấy sẽ là quả bom nổ chậm có thể đe dọa toàn thể khu vực đồng euro. Nói tóm lại, chỉ riêng đối với khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu thì gần như là chẳng mấy ai nhìn thấy một tương lai tươi sáng hay thanh thản cho khối này. Nhưng tất cả những giả thuyết về sự bùng nổ của khối euro đó, dù có đáng tin cậy hay không, cũng không thể nào giải thích được vì sao một số các quốc gia lại có khuynh hướng muốn chuyển vàng về nước. Đơn giản là vì, nếu như muốn sử dụng vàng là một phương tiện để thanh toán quốc tế, thì việc cất giữ vàng ở hải ngoại hay trên lãnh thổ quốc gia, điều đó không hề quan trọng. Về lập luận cho rằng đồng đô la của Mỹ cũng đang mất dần vai trò hàng đầu trên sân khấu quốc tế và trong một tương lai không xa lắm thì bản vị vàng có thể là sẽ được làm sống lại, tức là một quốc gia nào đó rồi đây sẽ neo đơn vị tiền tệ của mình vào giá vàng. Các chuyên gia nêu lên ít nhất hai lý do để cho thấy kịch bản đó không thể xảy tới. Lý do thứ nhất là bản vị vàng chỉ có thể được khôi phục lại với đồng thuận của tất cả các quốc gia trên thế giới. Thứ hai là cho dù đồng đô la có mất đi cái vai trò dự trữ ngoại tệ quốc tế của mình, như điều đã từng xảy tới với đồng bảng Anh xưa kia, thì sự ra đi đó, theo các chuyên gia, cũng sẽ chỉ diễn ra từng bước một, và trong trường hợp ấy, thế giới sẽ ngày càng chú ý đến những đơn vị tiền tệ mạnh khác, chẳng hạn như là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng yen của Nhật Bản hay là đồng euro của châu Âu. Các chuyên gia cũng cho rằng trở lại với bản vị vàng là điều sẽ không xảy tới vì những lý do chính trị, bởi lẽ trở lại với bản vị vàng có nghĩa là gián tiếp trao cho các quốc gia có những mỏ vàng lớn nhất trên thế giới như là Venezuela, Nga, Trung Quốc hay Nam Phi cái trọng trách được in tiền cho quốc tế. Cầm chắc là kịch bản đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Có một điều chắc chắn là cho tới nay vàng vẫn là biểu tượng của sức mạnh và ổn định tài chính. Căn cứ vào thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới, trong năm 2013, Trung Quốc đã mua vào hơn 1.000 tấn vàng, nhập vàng nhiều hơn cả Ấn Độ, và trong vỏn vẹn 2 năm Bắc Kinh đã mua vào một lượng vàng tương đương với những gì mà Ngân hàng Trung ương Pháp đang cất giấu trong kho. Bắc Kinh không che đậy tham vọng, ngồi trên một núi vàng để đồng nhân dân tệ đủ sức cạnh tranh với đô la Mỹ.
Thống kê chính thức của Trung Quốc thông báo là ngân hàng trung ương nước này đang nắm giữ hơn 1.000 tấn vàng. Thế nhưng, theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới, thì kho vàng của ông khổng lồ châu Á rất tương xứng với trọng lượng kinh tế của quốc gia đông dân nhất hành tinh. Trong 2.5 năm vừa qua, Trung Quốc đã mua vào đến 2.500 tấn vàng. Chưa kể là Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia có nhiều mỏ vàng và có thể sản xuất đến 430 tấn một năm. Nếu như theo dõi sát các hoạt động tài chính của Trung Quốc trên thị trường Hồng Kông, thì người ta thấy rằng tới nay Trung Quốc đã tích lũy được một khối vàng gần 3.500 tấn, tức là sấp xỉ so với mức của nước Đức, và như vậy Trung Quốc chỉ thua có Hoa Kỳ mà thôi. Thị trường vàng ở Thượng Hải, Shanghai Gold Exchange mới chỉ chính thức ra đời năm 2002, nhưng tới nay đã trở thành thị trường quan trọng nhất của thế giới. Năm ngoái chẳng hạn, Trung Quốc đã mua vào đến 23% vàng của thế giới, và hiện tại thì hai thị trường lớn nhất hành tinh đều được đặt cả ở châu Á, đó là Thượng Hải và Singapore. Với đà này, giới trong ngành dự phóng là chỉ đến năm 2017, tức chỉ trong 3 năm nữa, Trung Quốc sẽ qua mặt luôn cả Hoa Kỳ để kiểm soát nguồn dự trữ vàng lớn nhất hành tinh, và đây là một bước chuẩn bị của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cho thời kỳ hậu đô la. Có nhiều nguồn tin thông thạo được nhật báo Lezeco số đề ngày 8 tháng 11 năm 2013 trích dẫn đã khẳng định rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang từng bước để thay thế khoản dự trữ ngoại tệ đô la bằng vàng, và vàng được xem là ổn định hơn, dễ sử dụng hơn một khi mà đồng nhân dân tệ sẽ được chuyển đổi. Khi đó thì sẽ không còn một trở ngại nào để đồng tiền của Trung Quốc trực tiếp cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Cũng vào mùa thu năm ngoái, một bản tin của Tân Hoa Xã đã chính thức nêu lên khả năng phi đô la hóa để đồng tiền của Trung Quốc ngày càng trở thành một đơn vị thanh toán, nhất là trên các thị trường nguyên và nhiên liệu của thế giới. Cầm chắc rằng cơn khát vàng của Trung Quốc chưa đến lúc bão hòa.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về nhà văn Pháp Patrick Modiano, được Ủy ban Nobel vinh danh người có công đóng góp nhiều cho ký ức của nhân loại, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.